Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mã đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài, và cộng đoàn vang lời ngợi khen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hạnh phúc thay ban nào kinh sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Công kho tay bạn làm, bạn được an hưởng. Ban quả là lắm phúc nhiều may.
Hạnh phúc thay ban nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối Chúa.
Hiền thế ban trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô liu mơ mơn, xum xít tay bạn ăn.
Hạnh phúc thay ban nào kính sợ Chúa, ăn cơ theo đường lối Chúa.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Xin Chúa từ Si-on xuống cho bạn muôn vàng ơn phúc.
Hạnh phúc thay ban nào kính sợ Chúa, ăn cơ theo đường lối của Chúa.
Ưa chi trong suốt cả cuộc đời, bạn đưa tay Jerusalem phồn thân, đưa sông lâu bên đàn con cháu, nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình.
Hạnh phúc thay ban nào kính sợ Chúa, ăn thờ theo đường lối của Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng vang này mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo màu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Anh Tychoco, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phải anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. mình kính sợ Chúa, nhân đưa cùng sức mạnh lên Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kế ngay lành được Chúa thương giáo hùng. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong những giờ khắc nhộn nhịp và linh thiêng nhất của những ngày đầu, tuần đầu và tháng đầu của xuân Đinh Hợi 2007. Trong những ngày này, những cánh thiệp xuân, những giây phút thăm viếng chúc tuổi, cũng như chút quà may mắn mà mọi người trao cho nhau, nói lên những mối tương quan cao đẹp và ý nghĩa mà con người cần thiết có với nhau khi sống ở trên đời. Mối tương quan này càng thắm đượm tính nhân văn và tâm linh hơn khi người Việt Nam chúng ta vẫn có thói quen tưởng nhớ cách đặc biệt đến tổ tiên trong ngày đầu xuân mới. Chính vì vậy, người ta có thể nhận ra trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, song song với việc tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin người ban bình an và sự sung túc đến cho mọi người, thì Giáo hội Việt Nam đã không quên dành ra một ngày để mời gọi con cái mình nhớ về nguồn cội. Đó là ngày mồng 2 Tết hôm nay, ngày kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Chúng ta sẽ nhận ra bổn phận phải có lòng hiếu thảo này trong những bài đọc phụng vụ hôm nay. Nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Huấn Ca đã hết lòng ca ngợi công đức và đề cao gia tài quý báu là thế hệ con cháu của các bậc tiền nhân qua mọi thời đại. Ông khẳng định qua các ngài, những thế hệ sau sẽ đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa. Và tác giả còn hy vọng dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước và tin tưởng rằng nhờ công đức của các bậc tiền nhân, con cháu cũng một mực trung thành với lời Chúa dạy. Thế nên ông cho rằng ghi nhớ công đức của bậc tiền nhân chính là tỏ lòng thảo hiếu mà các thế hệ con cháu cần lưu tâm để ý. Đạo làm con mà chúng ta thấy nơi bài đọc thứ nhất được Chúa Giêsu đề cao một cách đặc biệt và cụ thể hơn trong bài Tin Mừng hôm nay, trích đoạn từ cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người Pha-ri-sêu về truyền thống của tiền nhân. Từ sự kiện người biệt phái bắt bẻ các môn đệ của Đức Giêsu vi phạm truyền thống của tiền nhân khi các ông không rửa tay trước khi dùng bữa. Đức Giê-xu đã dùng chính lời Chúa để đả kích thứ tôn giáo vụ hình thức bên ngoài của họ, của nhóm biệt phái. Và hơn thế nữa, Đức Giê-xu còn dựa vào một thực hành kỳ lạ của người biệt phái để chỉ trích họ vi phạm điều răn của Thiên Chúa là phải thảo hiếu với cha mẹ. Bởi vì họ cho rằng những gì con cái có được để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, và do đó con cái không cần phải thờ cha kính mẹ nữa. Chắc hẳn trong những năm rao giảng tin mừng của mình, Đức Giê-xu đã chứng kiến những thực hành này của họ, của nhóm biệt phái. Thế nên không phải vô tình mà Ngài tỏ ra nghiêm khắc và với sự đảo lộn giá trị này, khi họ luôn bám vào điều phụ thuộc và bỏ qua những điều chính yếu trong việc giữ đạo để bắt lỗi người khác với dụng ý không trong sáng. Trước thái độ hủy bỏ lời Chúa mà giữ lời người phàm, coi thường điều răn của Chúa để duy trì những truyền thống riêng nơi những người biệt phái trong tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời ông Mô-sê xưa kia để nghiêm khắc cảnh báo họ về bổn phận phải có đối với cha mẹ. Đó là: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Như vậy, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, những bài đọc phụng vụ ngày mồng 2 Tết hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của những mối tương quan giữa con người với nhau, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong khu xóm, đặc biệt là việc báo hiếu với cha mẹ, với các bậc tiền nhân đã khuất bóng. Có thể nói những mối liên hệ này, dù với người còn sống hay với người đã qua đời, không những có giá trị cao đẹp và cần thiết, hợp với đạo lý làm người, mà còn nói lên việc chúng ta sống lời Chúa dạy nơi điều răn thứ tư là yêu mến nguồn cội và kính trọng các bậc sinh thành dưỡng dục của mình. Quả vậy, nền tảng gia đình và tinh thần đạo hiếu của người tín hữu Việt Nam luôn được coi trọng, không những là do truyền thống tốt đẹp, mà trên hết là do đòi buộc của lời Thiên Chúa dạy. Thế nên, cùng với thói quen thắp nhang, trưng hoa nơi nghĩa trang để tưởng nhớ và chia sẻ niềm vui ngày Tết với tổ tiên, với ông bà, thì đây quả thật là một cơ hội thật tốt, thật đẹp để mỗi người chúng ta, những người còn sống, thể hiện lòng thương yêu và hiếu thảo một cách cụ thể trong vai trò, bổn phận và trách nhiệm của mình nơi gia đình, cộng đoàn và khu xóm. Vì thế, hơn lúc nào hết, những lời nhắn nhủ cụ thể nơi bài đọc thứ hai luôn mang tính thời sự, giúp chúng ta suy gẫm và đem ra thực hành để gia đình và cộng đoàn của chúng ta được trên thuận dưới hòa, được ngập tràn niềm vui của những ngày xuân mới. Thánh Phaolô đã viết như sau: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Cuối cùng, xin kết thúc những suy niệm hôm nay bằng việc lặp lại lời ca nhập lễ hôm nay, để như một lời nhắc nhở chúng ta ý thức hơn nữa về lời Chúa dạy, và để như một nén nhang thơm kính dâng lên những bậc sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Con ơi, giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một điểm tri ân. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là